Việt Nam, Nam Bắc chung sang người Á Đông.
Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Vẫn chia Nam Bắc chung, một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung dòng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ Bảy 13 tháng 5 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ: Mỹ không có hỗn loạn tại biên giới phía Nam sau khi Điều 42 hết hiệu lực. Bà Melania Trump dốc toàn lực cho cuộc tái tranh cử của chồng năm 2024. FBI tuyên bố vô hiệu hóa phần mềm tin tặc của gián điệp Nga. Hãng Twitter mở rộng không gian cho người dùng mới. Tin địa phương, tin chung Washington DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới: Quân đội Ukraine nói chiến dịch phản công đã bắt đầu tại Bakhmut. Ba Lan xóa tên Kaliningrad, tiền đồn quân sự của Nga trong lòng NATO. Biển Đông, hơn 10 chiếc tàu Trung Cộng tiến gần giàn khoan Nga ngoài khơi Việt Nam. Mỹ hối thúc Tổ chức Y tế Thế giới mời Đài Loan dự họp. Trung Cộng đơn phương cấm đánh cá trên Biển Đông, Việt Nam động viên ngư dân bám biển. Việt Nam sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản Facebook, TikTok, YouTube phải định danh. Xin mời quý vị đón nghe.
Quý vị, sau đây là Thủy Tiên xin được mở đầu phần tin tức hôm nay với phần bản tin Hoa Kỳ. Mỹ không có hỗn loạn tại biên giới phía Nam sau khi Điều 42 hết hiệu lực. Và đúng 12 giờ khuya giờ địa phương, hôm 11 tháng 5 năm 2023, Điều 42, luật tạm cấm nhập cư do COVID-19 đã hết hiệu lực. Để ngăn ngừa một tình trạng hỗn loạn tại vùng biên giới phía Nam, chính quyền Mỹ đã điều động một lực lượng an ninh hùng hậu, bao gồm hàng ngàn vệ binh quốc gia ở bang Texas cùng với 1.500 binh sĩ được chính phủ liên bang phái đến. Tuy nhiên, theo đặc phái viên RFI Thomas Holmes tại vùng giáp giới Mexico, tình trạng hỗn loạn với một làn sóng người di cư ồ ạt tràn vào nước Mỹ mà nhiều người lo sợ đã không xảy ra. Từ thành phố El Paso đối diện với Mexico, thông tín viên RFI ghi nhận, kể từ bây giờ, chỉ có những người di dân đã có được một cuộc hẹn qua ứng dụng CBP One để nộp đơn xin tị nạn, hoặc những người đã xin tị nạn trước đó tại một quốc gia mà họ đã băng qua trước khi đến biên giới Hoa Kỳ mới có thể vào đất Mỹ. Trong những giờ phút cuối cùng mà luật gọi là Điều 42 còn hiệu lực, có khoảng 400 người đã xuất hiện ở El Paso theo từng nhóm và đã được lực lượng biên phòng quản lý. vài trăm người đó là quá ít so với con số từ 1.000 đến 2.500 người mỗi ngày mà lực lượng biên phòng phải xử lý trong thời gian gần đây, và thấp hơn rất nhiều làn sóng mà chính quyền Mỹ lo ngại. Phải nói rằng sự hiện diện của quân đội trên các chiếc cầu rất quan trọng và mang tính chất răn đe rất mạnh, nhưng quan trọng hơn hết là luật mang tên Điều 8 thay thế cho Điều 42 quy định việc cấm nhập cảnh Hoa Kỳ trong 5 năm đối với bất kỳ ai không có lịch hẹn trên ứng dụng nhập cư mà bị bắt. Biện pháp này đã khiến nhiều người di cư ở lại Mỹ để chờ cho đến khi họ có được cuộc hẹn trên CBP-1. Đối với những người cấp tiến ở bang Texas, Điều 8 là một biện pháp còn tồi tệ hơn so với Điều 42. Ngay cả khi chính quyền Biden đã cam kết nhận thêm 30.000 người mỗi tháng từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela. Bà Melania Trump dốc toàn lực cho cuộc tái tranh cử của chồng năm 2024. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump hoàn toàn ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống lần thứ ba của chồng, bất chấp những đồn đoán rằng bà sẽ không tham gia chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2024. Bà nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn gần đây là: "Chồng tôi đã đạt được thành công to lớn trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, và ông ấy có thể dẫn dắt chúng ta đến sự vĩ đại và thịnh vượng một lần nữa." Bà chỉ ra rằng nếu ông Trump có đặc quyền đưa bà trở lại vị trí cũ, cựu đệ nhất phu nhân sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự nghiệp đảm bảo cho trẻ em nhận được sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để phát huy hết khả năng của chúng. Bà Melania Trump nói thêm, bà rất hào hứng được làm việc với chồng để khôi phục hy vọng cho tương lai và dẫn dắt nước Mỹ bằng tình yêu và sức mạnh. Đáng chú ý, bà Melania đã không xuất hiện cùng chồng trong thời gian ông bị buộc tội ở New York hồi đầu tháng 4. Đây là một phần trong vụ truy tố của luật sư quận Manhattan Alvin Bragg, vụ việc liên quan đến khoản thanh toán mà Michael Cohen, luật sư cá nhân lúc đó của Trump, đã trả cho Stormy Daniels vào năm 2016. Các phương tiện truyền thông đã chú ý vào sự vắng mặt của bà, cho rằng bà Melania không hài lòng khi tham gia các sự kiện chính trị. Một số nguồn tin nói với tạp chí People vào thời điểm đó, bà Melania hiện không tham gia hoặc gần đây không tham gia vào các sự kiện chính trị của chồng bà, vì điều đó khiến bà không thoải mái. Văn phòng đại diện của bà đã cảnh báo công chúng không nên tin vào những tin tức trích dẫn các nguồn khác ngoài những gì bản thân cựu đệ nhất phu nhân xác nhận. Các tổ chức tin tức đã đưa ra các giả thuyết về lập trường của cựu đệ nhất phu nhân về các chủ đề cá nhân, nghề nghiệp và chính trị trong vài tuần qua. Trong các bài báo này, các nguồn tin giấu tên được trích dẫn để củng cố các tuyên bố của tác giả. Văn phòng của bà thông báo, chúng tôi yêu cầu độc giả thận trọng trong việc xác định liệu những câu chuyện liên quan đến cựu đệ nhất phu nhân có chính xác hay không, đặc biệt là khi họ trích dẫn không trích dẫn thông tin từ bà Trump. FBI tuyên bố vô hiệu hóa phần mềm tin tặc của gián điệp Nga. Nhà chức trách Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 5 loan báo FBI đã vô hiệu hóa một phần mềm độc hại được sử dụng bởi các điệp viên ưu tú của Nga. Các viên chức thực thi pháp luật cao cấp cho biết các chuyên gia kỹ thuật của FBI đã xác định và vô hiệu hóa phần mềm độc hại do cơ quan an ninh FSB của Nga sử dụng để chống lại một số máy vi tính Mỹ, một động thái mà họ hy vọng sẽ giáng một đòn chí tử vào một trong những chương trình gián điệp mạng hàng đầu của Nga. Chúng tôi đánh giá đây là công cụ gián điệp hàng đầu của họ, một trong các quan chức Mỹ nói với các phóng viên được Reuters dẫn lời. Quan chức này nói các gián điệp của FSB đứng đằng sau phần mềm độc hại có tên gọi là Snake, thuộc một nhóm tin tặc khét tiếng. Một quan chức cấp cao của FBI cho biết nhóm này đã hoạt động trong hai thập niên nhằm chống lại nhiều mục tiêu khác nhau liên kết với NATO. các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các công ty công nghệ. Các nhà ngoại giao Nga chưa bình luận về việc Nga thường phủ nhận việc thực hiện các hoạt động gián điệp mạng. Theo Reuters, các viên chức Hoa Kỳ đã nói chuyện với các phóng viên hôm ngày 9 tháng 5 trước khi tin được công bố. Các thông báo tương tự tiết lộ nỗ lực phá vỡ mạng lưới của FSB được đưa ra bởi các cơ quan an ninh ở Anh, Canada, Úc và New Zealand. Hãng Twitter mở rộng không gian cho người dùng mới. Tỷ phú Elon Musk vào ngày 8 tháng 5 thông báo hãng Twitter của ông đang tiến hành xóa các tài khoản đã lâu không hoạt động nhằm mở rộng không gian cho người dùng mới, theo tờ TechCrunch. Cụ thể, trong một thông báo trên Twitter, ông nêu rõ Twitter đang xóa các tài khoản không có hoạt động nào trong những năm gần đây. Quyết định trên được đưa ra khi ban lãnh đạo Twitter đang nỗ lực tăng cường tương tác cũng như tạo thêm cơ hội kiếm lời trên nền tảng trực tuyến mà tỷ phú Musk đã mua lại với giá 44 tỷ USD vào năm ngoái. Đây là sự điều chỉnh mới nhất đối với Twitter sau một loạt các quyết định như cắt giảm nhân sự và loại bỏ biểu tượng xác minh tài khoản chính chủ vốn được cung cấp miễn phí trước đó. Những hành động này đã khiến người dùng và nhà quảng cáo đang dần rời bỏ Twitter. Giới phân tích thị trường cho biết doanh thu của hãng Twitter đã giảm khi các nhà quảng cáo quay lưng với nền tảng này. Bên cạnh một số ý kiến ủng hộ, thậm chí đề xuất Twitter có thể đấu giá tên để có thêm doanh thu, một số khác cho rằng các tài khoản lâu năm thường mang ý nghĩa kỷ niệm và một số không nhỏ còn thuộc về những người đã mất.
Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tình thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là một nhạc phẩm nói về mẹ. Bông hồng cài áo của tác giả Phạm Thế Mỹ, thơ Thiền sư Nhất Hạnh do Thanh Thúy và Tâm Đăng trình bày.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn.
Tôi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm.
Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mơ trên cao, là mặt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.
Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nải chuối buồn cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liên yêu thương cho cuộc đời.
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn
xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mặt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.
Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nại chuối buồn câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng:
mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không.
Hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em.
Thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng.
Kính thưa quý vị, sau đây là Hà Vân, xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng. Thực phẩm bị thu hồi. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2023, Gerald Mills tự nguyện ban hành lệnh thu hồi toàn quốc các túi 2 pound, 5 pound và 10 pound bột mì đa dụng tẩy trắng và không tẩy trắng có huy hiệu vàng. Với ngài, tốt hơn nếu được sử dụng trước vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 và ngày 28 tháng 3 năm 2024. Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm những sản phẩm sau: đóng gói, mã số sản phẩm chung UPC, bột mì đa dụng không tẩy trắng túi 5 pound 0001600019610, túi 10 pound 0001600019580, bột mì đa dụng tẩy trắng hay huy chương vàng túi 2 pound 0001600010710, túi 5 pound 10610. Không sử dụng bất kỳ loại bột bị thu hồi nào. Vứt nó đi. Tin vợ chi nhà, chương trình gia đình ổn định, tương lai tươi sáng. Chương trình mới này dành cho những người làm cha mẹ, có con trong độ tuổi 14 đến 25, để tạo ra một nền tảng lành mạnh cho các gia đình trẻ tuổi. Chương trình cung cấp thực phẩm, nhà ở, chăm sóc y tế, vật tư cho trẻ em, khả năng tiến gần cơ hội việc làm, dịch vụ hỗ trợ gia đình và nhiều phúc lợi khác. Các cập nhật của Fairfax Connector bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Trẻ em từ 12 tuổi trở xuống sẽ được miễn phí sử dụng các dịch vụ trên tất cả các tuyến hoạt động của Fairfax Connector khi đi cùng với một người lớn có mua vé. Theo chính sách trước đây, trẻ em từ 5 tuổi bị tính phí khi sử dụng dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích học sinh trung học miền Virginia Big School nhận vé xe buýt miễn phí cho học sinh tại văn phòng chính của trường học của mình. Các cập nhật khác bao gồm giảm nửa giá vé cho người cao tuổi và người bị khuyết tật ở quận Fairfax, sử dụng ở tất cả các tuyến liên kết và tuyến CUE ở thành phố Fairfax. Di chuyển miễn phí đến và đi từ dịch vụ đường sắt và xe buýt WMATA. Và chương trình khuyến khích cho người sử dụng giao thông công cộng Transit Ridership Incentive Program TRIP giảm nửa giá vé cho những cư dân bị thiệt thòi về mặt kinh tế. Nếu quý vị có thắc mắc về Fairfax Connector, hãy gọi số 703-399-7200 hoặc email đến fairfaxconnector@fairfaxcounty.gov.
Kính thưa quý vị, Thanh Thúy xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Quân đội Ukraine nói chiến dịch phản công đã bắt đầu tại Bakhmut. Một quan chức quân sự cao cấp của Ukraine hôm 10 tháng 5 2023 khẳng định lực lượng Kyiv đã khởi động chiến dịch phản công tại Bakhmut. Nga công nhận quân Nga gặp đầy khó khăn tại Bakhmut. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine cần thêm thời gian cho một cuộc phản công quy mô lớn. Trên mạng Telegram, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malia loan tin trong ngày 10 tháng 5 2023, Ukraine đã không để mất bất kỳ một vị trí nào ở Bakhmut. Tư lệnh lục quân Ukraine tướng Oleksandr Syrsky cũng khẳng định quân đội Ukraine đã tiến hành những đợt phản công hiệu quả tại một số khu vực. Quân địch đã không thể kháng cự và đã phải rút xa đến cả 2 cây số. Vẫn theo nguồn tin trên, cũng trong khu vực chung quanh Bakhmut, có nơi lính thuộc lực lượng chính quy của Nga đã thay thế lực lượng bán quân sự Wagner. Tướng Oleksandr Syrsky ghi nhận các đơn vị lính chính quy không được chuẩn bị tốt để chiến đấu như lính Wagner. Về phần chủ nhân Wagner Evgeny Prigozhin, cách nay 2 ngày đã thông báo lính chính quy của Nga đang chạy trốn khỏi Bakhmut, nhưng hãng tin Anh Reuters chưa thể kiểm chứng tất cả những tuyên bố nói trên. Tại Nga, trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov được hãng tin TASS trích dẫn nhìn nhận chiến dịch quân sự tại Ukraine hiện rất khó khăn cho dù Nga đã đạt được một số mục tiêu. Nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin tin rằng Nga sẽ chiếm được Bakhmut và tình hình tại đây sẽ trong vòng kiểm soát của Nga. Về kế hoạch tổng phản công đánh đuổi Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine,
Trả lời truyền hình Anh hôm 11 tháng 5 2023, Tổng thống Zelensky khẳng định Kyiv cần thêm thời gian để chuẩn bị kỹ càng cho đợt phản công ở quy mô lớn, tránh để gây nhiều tổn thất về nhân mạng. Vào cuối tháng 4 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rezhikov cho biết việc chuẩn bị cho cuộc phản công để giành lại các vùng bị Nga chiếm đóng đang bước vào giai đoạn cuối. Ba Lan xóa tên Kaliningrad, tiền đồn quân sự của Nga trong lòng NATO. Ngày 10 tháng 5 2023, Warsaw thông báo xóa tên Kaliningrad khỏi các bản đồ và nhất là những tài liệu chính thức của Ba Lan, sau gần 8 thập niên mang tên một lãnh đạo Liên Xô Mikhail Kalinin. Vùng lãnh thổ này của Nga nằm sát biên giới với Ba Lan và Litva, hai thành viên NATO, giờ đây được gọi với cái tên Ba Lan là Kroleviec. Bộ trưởng đặc trách về phát triển Waldemar Buda giải thích Warsaw muốn tránh để Moscow tiếp tục Nga hóa Ba Lan. Moscow đã mạnh mẽ chỉ trích quyết định của Ba Lan. Thông tín viên RFI Martin Chabal từ Warsaw cho biết thêm, Kaliningrad sẽ bị xóa tên khỏi các bản đồ địa lý tại Ba Lan, thay vào đó là địa danh được biết dưới tên gọi Kroleviec và vùng lãnh thổ cùng tên. Đây là quyết định của một ủy ban đặc trách về việc đồng hóa các địa danh ngoài lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan. Định chế này đảm nhiệm cả về chính tả và cách phát âm tên riêng các quốc gia và thành phố trên thế giới. Kroleviec là tên đọc theo tiếng Ba Lan để chỉ Königsberg vào thời mà địa danh này còn thuộc về đế chế Phổ, rồi thuộc về Đức. Nga không hài lòng với tuyên bố của Ba Lan. Nga ngay lập tức coi đây là một hành động thù nghịch. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tuyên bố đổi tên của Kaliningrad thể hiện trạng thái gần như điên loạn của Warsaw. Về phía Ba Lan, lãnh đạo chính sách đối ngoại khẳng định họ đổi tên vùng lãnh thổ của Nga không phải là vì bối cảnh chính trị, mà chỉ là do Ba Lan muốn kết nối lại với dòng lịch sử của mình. Quan chức này thậm chí còn viện dẫn ví dụ của nhà triết học Đức Immanuel Kant nổi tiếng thế giới. Ông đã sinh ra tại Königsberg, tức là tại Kroleviec, chứ không phải là trên mảnh đất mang tên Kaliningrad. Biển Đông, hơn 10 chiếc tàu Trung Cộng tiến gần giàn khoan Nga ngoài khơi Việt Nam. Hai nhóm chuyên viên theo dõi hành trình tàu biển vừa phát hiện một chiếc tàu khảo sát Trung Cộng được hai tàu hải cảnh và 11 chiếc tàu cá hộ tống hôm 10 tháng 5 2023 đã tiến vào một khu vực khai thác khí đốt trên Biển Đông ngoài khơi Việt Nam. Đây là một lô do các công ty nhà nước của Nga và Việt Nam vận hành. Theo các dữ liệu mà hãng tin Anh Reuters tham khảo được, đội tàu Trung Cộng đã đi vào khu vực lô 403 của Vietsol Petro, một liên doanh giữa hai tập đoàn Zarubezhneft của Nga và Petro Việt Nam và vẫn ở trong khu vực cho đến tối. Dữ liệu cho mấy nhóm tàu Trung Cộng cũng áp sát các lô 051B và 051C do công ty dầu khí Nhật Bản Idemitsu điều hành. Trung Cộng thường xuyên bị tố cáo sử dụng lực lượng hải cảnh và cả một hạm đội tàu đánh cá vốn bị nhiều người cho là tàu dân quân biển trá hình để đe dọa và làm gián đoạn các hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông, kể cả ở vùng ngoài khơi Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Ray Powell, chủ nhiệm dự án Miyushu về Biển Đông của Đại học Stanford, Mỹ, thì hành động lần này của Trung Cộng có tính chất bất thường vì họ huy động một số lượng lớn tàu dân quân và tàu hải cảnh. Theo chuyên viên này, có lẽ đây là thông điệp về quyền tài phán của Trung Cộng đối với các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Về phía Việt Nam, ông Powell ghi nhận có ít nhất 3 chiếc tàu kiểm ngư của Việt Nam đã tiến sát các tàu Trung Cộng. Theo Reuters, Bắc Kinh đã khẳng định rằng tàu Trung Cộng chỉ hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc tài phán của Trung Cộng. Mỹ hối thúc Tổ chức Y tế Thế giới mời Đài Loan dự họp. Mời Đài Loan làm quan sát viên để thể hiện cam kết của Tổ chức Y tế Thế giới về cách tiếp xúc toàn diện sức khỏe cho tất cả trong hợp tác y tế quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 9 tháng 5 kêu gọi. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh sự ủng hộ này của Washington vẫn tuân thủ nguyên tắc một Trung Cộng. Mỹ cũng từng kêu gọi đưa Đài Loan trở thành thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Chính quyền đảo Đài Loan cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ, đồng thời cho rằng việc cô lập hòn đảo sẽ gây tổn hại cho hợp tác y tế toàn cầu. Trước đây, Đài Loan từng giữ tư cách quan sát viên tại Hội nghị Y tế Thế giới giai đoạn 2009-2016. Tuy nhiên, gần đây Đài Loan bị loại khỏi nhiều cơ quan quốc tế gồm Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Điều này được cho là do áp lực ngoại giao của Trung Quốc. Trung Cộng luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẽ thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng biện pháp quân sự. Kể từ năm 2017, Bắc Kinh bắt đầu ngăn chặn Đài Loan tham gia cuộc họp thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới.
Kính thưa quý vị, trước khi vào phần tin tức thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị nhạc phẩm thứ hai là bài Mẹ Tôi của tác giả Trần Tiến qua sự trình bày của Thủy Tiên.
Không bằng nhà mình tuổi thơ như
Kính thưa quý vị, Thủy Tiên xin được trở lại tiếp tục với phần bản tin thế giới. Trung Cộng đơn phương cấm đánh cá trên Biển Đông, Việt Nam động viên ngư dân bám biển. Trước việc Trung Cộng đơn phương ban lệnh cấm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương động viên ngư dân bám biển đánh bắt bình thường. Cụ thể, theo báo chí trong nước tin, công văn nêu vừa qua, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Cộng thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn vào năm 2023, cấm toàn bộ các nghề và các tàu dịch vụ hậu cần đánh bắt thủy sản hoạt động trừ nghề câu trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 8 tại vùng biển từ 12 độ Vĩ Bắc trở lên, trong đó bao gồm cả phạm vi vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển thông báo ngay cho ngư dân biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Cộng, đồng thời khẳng định việc Trung Cộng đơn phương tạm ngừng đánh cá tại vùng biển có phạm vi xác định nêu trên đã vi phạm chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông và không có giá trị. Các địa phương tiếp tục động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn ngư dân tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam.
Kính chào quý vị, chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng. Xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin cuối cùng trong phần tin tức của chương trình phát thanh nhà Việt Nam Maryland tối hôm nay. Theo tin tức được đăng tải hôm 8 tháng 5 2023 trên trang mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam, chính quyền sẽ yêu cầu tất cả các chủ tài khoản trên các mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube phải xác định định danh. Biện pháp này được dự trù trong tình trạng hiện nay chính quyền Hà Nội gia tăng trấn áp trên Internet. Thông báo nói trên do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là Nguyễn Thanh Lâm đưa ra tại phiên giải đáp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam về việc chấp hành pháp luật về phòng chống mua bán người. Cụ thể, theo ông Nguyễn Thanh Lâm, nghị định về quản lý và sử dụng thông tin trên mạng đang được sửa đổi và sẽ được ban hành trong năm 2023 với một thay đổi quan trọng. Yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội là cá nhân hay tổ chức phải xác định danh tính. Yêu cầu này được áp dụng cho các mạng xã hội hải ngoại như Facebook, YouTube, TikTok. Về mặt chính thức, biện pháp này là nhằm phòng chống nạn buôn người và các tội ác khác. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết thêm là các tài khoản mạng xã hội không định danh sẽ bị ngăn chặn, xử phạt với các mức độ khác nhau. Theo trang mạng Nikkei Asia của Nhật, hiện chưa rõ là Việt Nam sẽ làm cách nào để thẩm tra danh tính của các chủ tài khoản trên Facebook, YouTube, TikTok. Các mạng xã hội này cũng chưa có phản ứng gì khi được Nikki Asia liên lạc. Với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam là một thị trường lớn rất hấp dẫn đối với các tập đoàn công nghệ tin học. Cho dù chính quyền Hà Nội kiểm soát rất chặt chẽ các nội dung trên những mạng xã hội. Cũng trong ngày 8 tháng 5, trang mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam thông báo có kế hoạch kiểm tra toàn diện mạng TikTok với sự tham gia của nhiều bộ. Việc thanh tra sẽ được tiến hành trong 2 tuần cuối của tháng 5. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5 tháng 5, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết rằng trước đây nền tảng TikTok có nội dung thuần túy về giải trí, nhưng bắt đầu từ năm 2022 trở lại đây, TikTok có nhiều nội dung độc hại và gây ảnh hưởng đến trẻ em Việt Nam.
Cò ơi, cò bạc như vôi, công cha nghiệp mẹ bằng đồi núi cao. Sau đây, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Cò ơi, nhạc của Giao Huy, thơ Lê Hải Yên qua sự trình bày của Như Hương.
Nhưng ngày mưa lũ gió to, mẹ đi bắc tết nuôi cỏ cỏ về. Cỏ ơi, cỏ bạc như vôi, công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao. Cỏ ơi, cỏ nghĩ bắc té lòng vào hôm sơ núi cỏ cỏ lớn bằng đâu nhớ khi còn bé bú bầu sữa non vợ con cỏ để hai bên công cha nghĩa mẹ cỏ quên mất rồi. Cỏ ơi, có cánh có lông mà sao lại nỡ quên công mẹ già. Cỏ ơi, có cánh có lông mà sao lại nỡ quên công mẹ.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với một nhạc phẩm từ lời thơ của Hoàng Phượng DuPont, Tấm lòng trời biển. Nhạc và trình bày Ngọc Quỳ. Trước khi tạm ngưng chương trình, xin mời quý vị tiếp tục.
Tâm của mẹ một đời sắt son, một lòng chung thủy trông con, một đời vất vả chẳng còn tuổi xuân. Dạy con sống giữa thanh bần, con sống tròn chữ nhân với đời, dẫu bao nghịch cảnh đổi dời cũng đừng nản chí mà lời trông chờ. Đôi lần đứng giữa bên bờ vương thẳm đèo cao, nhớ lời mẹ dặn hôm nào như đôi cánh nhấc con vào cõi mơ. Tháng năm con ghép vần thơ ơn sâu của mẹ tâm thơ cút mang. Mẹ ơi một tấm lòng vàng cúi đầu con thắp nén nhang nguyện cầu. Thank you. năm phượng đỏ rực trời, như tâm của mẹ một đời sắt son, một lòng chung thủy chồng con, một đời vất vả chẳng còn tuổi xuân. Dạy con sống giữ thanh bần, dạy con sống tròn chữ nhân với đời, dẫu bao nghịch cảnh đôi giời cũng đừng nản chí mà lời chống trèo. Đôi lần đứng giữa lời mẹ dặn hôm nào, như đôi cánh nhấc con vào cõi mơ. Tháng năm con ghép vần thơ, ơn sâu của mẹ tâm thơ cốt mang. Mẹ ơi một tấm lòng vàng, đầu con thắp nén nhang nguyện cầu. Mẹ ơi một tấm lòng vàng, cúi đầu con thắp nén nhang nguyện cầu.
Lời của tác giả. Quý vị và các bạn thân mến, ai sinh ra cũng có mẹ, nhưng đời mẹ thì hẳn hữu bên cạnh ta. Và một ngày nào đó, mẹ cũng phải ra đi. Kính gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Mẹ Đã Ra Đi. Nhất là xin chia sẻ đến những ai vì đại dịch mà phải mất mẹ. Tôi biết giọng ca giới hạn của mình, nhưng nghĩ rằng hát cho mẹ thì hát bằng cảm xúc từ chính con tim. Kính mời quý vị và các bạn hoan hỷ đón nhận. Thưa quý vị, nhạc phẩm Mẹ Đã Ra Đi của Văn Duy Tùng qua sự trình bày của tác giả.
Trăng đã khuất, bóng mẹ đã mất rồi. Từ nay con sẽ thiếu mẹ, sẽ thắt buồn đau. Lời ru êm ơi đã đi vào mi hiền viên. Đường dài đơn côi dõi theo suốt đời con. Rồi nay con sẽ vắng mẹ trong cuộc đời. Trời biển bao la không có mẹ sao có bình yên. Nghìn năm xa cách tiếng đưa mẹ yên giấc. Nguyện cầu mẹ yêu siêu thoát về chốn vĩnh hằng. Tình mẹ bao la ngọt ngào thiết tha, êm ái dịu hiền yêu thương độ lượng. Có thân đớn đau trong hồn, nước mắt tràn mi vĩnh biệt mẹ đi. Mẹ đã đem theo lời ru, đem theo nụ cười, đem theo tiếng à ơi. Mẹ đi để con lạc loài với tháng năm dài, từ nay đời con đơn côi. Mẹ ơi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, tháng ngày biệt ly mẹ bỏ con đi. Tháng ngày biệt ly mẹ đã ra đi, tháng ngày biệt ly mẹ đã ra đi. Trăng đã khuất, bóng mẹ đã mất rồi. Từ nay con sẽ thiếu mẹ, sẽ thắt buồn đau. Lời ru êm ái đã đi vào miên viễn, đường dài đơn côi dõi theo suốt đời con. Này con sẽ vắng mẹ trong cuộc đời, trời biển bao la không có mẹ sao có bình yên. Nhìn năm xa cất tiếng đưa mẹ yên giấc, nguyện cầu mẹ yêu siêu thoát về chôn vĩnh hằng. Tình mẹ bao la ngọt ngào thiết tha, êm ái dịu hiền yêu thương độ lượng. Con đớn đau trong hồn, nước mắt tràn mi vĩnh biệt mẹ đi. Mẹ đã đem theo lời ru, đem theo nụ cười, đem theo tiếng à ơi. Mẹ đi con lạc loài với tháng năm dài, từ nay đời con đơn côi. Mẹ ơi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, tháng ngày biệt ly mẹ bỏ con đi. Tháng ngày biệt ly mẹ đã ra đi, tháng ngày biệt ly mẹ đã ra đi.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam Bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch COVID-19. Kính chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Sướng Ngôn Viên,
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thủy Tiên.
Ban văn nghệ
Hà Vân, Thủy Tiên
và Kevin Phạm Hiền.
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.